chào mọi người, đây là podcast The IUF Show của Harley và Hạ Uyên.
Ok, thì phần này tụi mình sẽ tiếp nối cái tập lần trước. Lần trước nói nhiều quá rồi.
Thì đại khái nó một cái điểm nào đó nó liên quan tới cái chuyện mà những cái skill set mình tạo ra, mình tự
mình
học
cảm thấy
hỏi.
Mình cảm giác cái tập lần trước nó vô đúng cái chủ đề, mình cũng nói đúng cái ý, nhưng mà như anh cảm giác là anh chưa có nói rõ hay là chưa có đưa đủ example hả?
Em không nghĩ sẽ có bao giờ có cái tập nào mà mình nói đủ ý cho
đúng
cái
rồi,
chủ đề đó hết.
Nói chung là cái chuyện mà thành công hay không trong cái cuộc đời của mình, với lại cái chuyện đó giờ tụi mình cũng ý là mình không biết, mình đâu phải là những người thành công đâu, cho nên là tất cả những cái podcast này cũng chỉ là những chia sẻ những cái gì mà tụi mình đang trải qua
đã và đang trải qua.
Thì hy vọng là khi mà các bạn nghe cái podcast này, các bạn có thể
tìm
lượm
thấy
lượm
mình ở
lượm
trong
được
đó.
đúng rồi, có thể gặt hái được cái gì đó thôi, chứ còn bảo là mình như những cái người mà thành công để mà họ quay lại á. Nhưng mà hơi lịch nhập,
em nói này được không?
Nói đi.
Em không nghĩ là hai mình đang ở cái vị thế là những người thành công để chia sẻ lại, mà hai đứa mình đang thực sự hạnh phúc với lại cuộc sống của mình, đang thực sự trên cái con đường mà mình muốn. Mình lúc
Có nghĩa
nào
đúng rồi.
cũng happy
Giống.
với lại cái mình đang có, cho nên là mình muốn
Đúng.
chia sẻ, muốn
Với lại.
lan tỏa cái năng lượng tích cực đó cho mọi người.
Đúng rồi, có nghĩa là với lại á, nói về thành công á, mỗi người thành công nó cũng khác nhau nha. Thành công đây không phải là chỉ là đơn giản là mặt tiền bạc hay là công ăn việc làm thành công. Thành công ở đây có thể là mình làm một cái công việc làm sao đó mà mình có nhiều thời gian hơn cho gia đình mình, đó cũng là một cái thành công. À, tại vì thành công á nó đi kèm với mục đích, với lại mà cái mà mình muốn. Đó, cho nên là cái thành công của mỗi người nó cũng xác định nó là khác nhau, nhưng mà thường đại đa số khi mà mình nhắc về đó là một người thành công thì cái điều đầu tiên người ta liên tưởng là tiền. Cũng nói đơn giản như vậy thôi nè. Hiện tại á, có rất là nhiều những cái ngành nghề mà mình có thể làm on the side, đúng không? Ví dụ như là e-commerce, em có thể đi làm một cái nghề chính thống, là một cô giáo, là một y
Nhân viên
tá,
văn phòng.
nhân viên văn phòng. Nhưng mà bên cạnh đó em vẫn có khả năng để lên internet và bắt đầu một cái business riêng của mình. Có thể là e-commerce hay là bán hàng,
Dropshipping.
dropshipping, có rất là nhiều những cách. Và thời bây giờ nếu mà để nói thực sự mà cái mà mình nhìn thấy cái xã hội bên Mỹ hay là sống á, cũng như là có rất là nhiều những cái câu chuyện thành công, cũng như là những cái bạn trẻ người Việt Nam ở Mỹ, rồi người Việt Nam ở Việt Nam, rồi những cái người trẻ của Mỹ người ta thành công một cái mức độ mà gọi là đột phá, thì mình mới cảm giác là cái cơ hội mà cái thế giới trong thời điểm hiện tại nó cho mình để mình có thể đạt được ước muốn của mình á, thực sự là quá dễ.
Anh biết có hôm kia em suy nghĩ là nếu mà em của 16 tuổi nhìn em ở 24 tuổi á, chắc em sẽ nghĩ là 24 tuổi là em thành công rồi á. Tại vì em đang thực hiện được những cái điều mà 16 tuổi em muốn, đó là có một cái healthy relationship, có thời gian dành cho mẹ em, dành cho gia đình, và được làm một cái nghề tự do mà muốn take nap khi nào thì take nap.
Có nghĩa là một cái nghề mà nó cho mình được cái sự tự do,
đúng rồi,
sự hoạt bát trong cuộc sống của mình.
Và kinh tế cũng ổn định. Đó
Đúng.
là cái thành công mà nếu mà 16 tuổi em nhìn là em sẽ
Được rồi.
24 tuổi là I made it.
Đúng rồi, mình làm được. Với lại thành công nó cũng thay đổi theo từng cái giai đoạn. Hồi nhỏ thì mình tự đặt cho mình những cái sự thành công khác nhau. Ví dụ như là con lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con lớn lên con sẽ làm kỹ sư, con sẽ làm phi hành gia. Nói chung là ba nghề đó là ba nghề mà gọi là đứa nít nào cũng nói ra cửa miệng hết trơn á.
Em là tiếp viên hàng không nữa.
Chứ không ai mà kiểu con lớn lên là con sẽ làm về nhà đất hay là con lớn lên con sẽ bán hàng trên mạng hiểu không? Không ai nói vậy trơn á. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi á thì mình mới cái sự thành công, cái sự định vị về thành công của mình nó thay đổi theo giai đoạn, nó thay đổi theo tính cách, nó thay đổi theo cái suy nghĩ của mình. Hồi nhỏ mình cứ nghĩ là mình đúng cái đợt mà hồi mà dậy thì á, cái đợt mà kiểu ngang tàn ngang bướng 16-17 tuổi á, là cái tuổi mà hay cãi cha cãi mẹ á. Thực sự là mình nghĩ lại mình thấy chứ hồi đó trong đầu của mình á, mình quả quyết là tất cả những mình gì mình nói á là đúng nha. Mình còn quả quyết là mình bất chấp cái gọi là cái outcome hay là cái consequence của cái chuyện mà mình làm. Bây giờ tới tuổi 24 mình nghĩ lại đúng rồi, hồi đó cái gì mình nói cũng tầm bậy, không có gì đúng hết trơn. Chẳng qua là ba mẹ nhường thôi, chứ còn thật sự không có cái lý lẽ gì lúc đó mà đúng hết trơn á. Kinh nghiệm sống không có mà nói cái gì, hiểu không? Cho nên là giờ mình nghĩ lại thì mình thấy đúng là
tào lao.
Tào lao. Ok, thì Ở trong cái thời điểm hiện tại, trong cái tập này thì Holly với Uyên muốn chia sẻ với các bạn đó là hiện tại Holly với Uyên thành công theo cái ý nghĩa là tụi mình có một cái relationship vui vẻ nè, thoải mái, ba mẹ hai bên ủng hộ, tiền làm ra thì đủ sống, vẫn phải đi làm, nhưng mà đi làm không bị áp lực, là tại vì cái công không 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 phải là không bị áp lực nha. Cái công việc nào mà để dẫn đến thành công á, nó cũng có một cái sự áp lực riêng của cái công việc đó. Nhưng mà cái áp lực nó đến vì cái job đó phải có cái áp lực đó thì mình mới phát triển được. Nó khác với cái áp lực là bạn bạn phải đi làm.
Ngày
Là
nào em cũng ngủ dậy, kiểu 7-8 giờ ngủ dậy rồi
và
cũng
em muốn
excited là
làm.
muốn làm,
Tại
muốn
vì
ngồi vô bàn làm này làm kia.
giống như là trong cái thời điểm mà thâu podcast này cũng vậy thôi. Hôm qua Uyên với Hà Lý cứ ngồi, tụi mình trước khi đi ngủ tụi mình có nói là ồ mai á mình đặt đồng hồ mình dậy sớm mình thâu podcast.
Sáng nay Uyên giận Holly á, là tại vì hôm qua
Ngủ
Holly
lố
dậy hẹn Uyên dậy sớm, Uyên để đồng hồ 8 giờ dậy, nhưng mà thực ra là 7 giờ rưỡi Uyên đã dậy, Uyên dậy trước đồng hồ nửa tiếng luôn, xong Uyên cho Holly nướng 30 phút nữa, rồi 8 giờ Uyên kêu Holly, rồi 8 rưỡi Uyên lại kêu Holly, rồi 9 giờ Uyên lại kêu Holly, rồi 9 giờ rưỡi lại kêu Holly, 10 giờ Holly mới ngồi dậy. Xong Holly mới đi vòng vòng trong nhà năn nỉ Uyên không giận để thâu podcast.
mà ý cái ý anh nói ở đây là cái sự quyết định mà đặt cái đồng hồ để ngày mai mình dậy sớm để mình làm podcast nó đến từ cái chuyện là mình cảm thấy rất là thoải mái, mình cảm thấy rất là vui khi mình được làm podcast. Và thực sự nếu mà tính ra tất cả những cái social media platform thì Holly thích nhất là podcast với lại Instagram, là những cái nơi mà mình cảm thấy mình được là mình nhất.
Và nó positive.
YouTube á, không phải là Holly không thích, nhưng mà có thể là từ cái khoảng thời gian trước mình còn nhỏ mình cảm thấy YouTube chưa có phù hợp với mình á. Nhưng mà bây giờ nếu mà thực sự Holly làm lại YouTube thì có thể là nó sẽ khác, tại vì mình tự tin hơn với những gì mình nói ra. Với lại mình không còn sợ cái chuyện mà người ta sỉ báng mình trên mạng nữa. Cho nên là mình
À, em thấy là em càng lớn em càng ít quan tâm tới những cái lời nói từ ngoài tác động vô.
anh cười cũng ít quan tâm, nhưng mà cái mà anh nghĩ là vậy nè, khi mà một khi mà mình thấy những cái negative comment thì negative theo kiểu nào nữa, ví dụ như người ta chê mình là ổ thằng nó mặt nó nhìn kỳ, hay là thằng nó thằng mập hay này nọ, đối với anh những cái đó nó không còn vấn đề, nó không còn là vấn đề nữa. Tại vì một cái người mà các bạn nghĩ là một cái người bình thường nha, như mình nè, một cái người bình thường mình lên mạng mình coi một cái YouTube, coi một cái video mà có một cái gì đó cái người trong video họ làm cho mình không thoải mái, mình không thích á, thì một cái người bình thường họ sẽ làm gì?
Exit.
Họ sẽ exit, họ sẽ pause và họ sẽ kiếm một cái video khác thoải mái hơn mà họ xem cùng một cái chủ đề đó. Thì có thể cái người đó họ sẽ không giỏi về truyền đạt, hoặc là cái giọng họ trầm quá. Giống như email này có coi rất là coi rất là nhiều với YouTuber mà họ không có cái năng lượng hoạt bát á, họ nói chuyện rất là trầm, nó cứ từ 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 rồi họ làm này. Lúc lúc đầu thì mình coi video mình thấy khó chịu thiệt, nhưng mà tại sao một thời gian sau mình cảm thấy wow, cái video nó làm hay chứ, đúng không? Hay từ cái mood nó chọn nhạc, rồi tới cái font chữ, rồi cái cách nó quay, rồi mình coi một hồi thì mình mới cảm giác là cái channel nó có một cái chất riêng á, thì lúc đó mình mới thích. Thế nói chung là ngay cả Casey
Đúng
Neistat,
rồi, có một cái channel mà em đang coi mà ngày nào cũng coi
đúng
là
rồi,
Best Dress. Thời lần đầu tiên là em biết bạn đó, là em thấy trời năng lượng mà nhiều quá, em không thích những cái
đúng
người
rồi,
mà quá
bị áp
quá
lực
cao
á,
năng lượng. Ừ, em coi em
bị
bị khó
annoy,
chịu,
bị
em
khó
như em
chịu,
muốn lên YouTube coi để em relax, chứ em không muốn lên để bị
ào 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 ào
đúng
ào,
rồi.
đúng rồi.
Xong rồi em coi chừng 30 giây xong cái năng lượng đó em không thích, em thoát ra. Nhưng mà mấy tháng sau tự nhiên nó hiện lên, em thích cái thumbnail đó, cái bấm vô em coi lại. Xong từ từ cái video đó em coi tất cả các video của chị đó
Đúng
làm luôn,
rồi.
và em học được rất là nhiều từ góc quay, từ information, từ cách truyền tải này nọ
Đúng
để em
rồi.
áp dụng vô YouTube của em.
Đúng rồi, đó, cho nên là khi mà người ta lên mạng người ta comment mình, hay là người ta có thể sỉ báng mình ở một cái mức độ gọi là nó hơi personal, giống như người ta attack mình về ngoại hình của mình, người ta attack mình về giọng nói của mình hoặc là này nọ, thì các bạn nghĩ đơn giản là một cái người bình thường đó, họ sẽ exit khi mà họ không thích. Nhưng mà một cái người mà họ take time ra để mà họ ngồi họ viết cho bạn một cái negative comment á, thì mình nghĩ coi là cái cuộc sống của cái người đó nó phải như thế nào, đúng không? Cái cuộc sống của cái người mà viết cái comment đó, người ta trải qua chuyện gì, cảm xúc hiện tại của người ta như thế nào, thì người ta mới dùng những cái lời lẽ như vậy để người ta nói với mình, một cái người không quen biết, đúng không? Cho nên là như mình là một người bình thường, cảm xúc của mình cân bằng, gia đình mình hạnh phúc, thì mình đâu có lên mạng mình chửi bới ai nặng nhẹ làm gì. Cho nên là cuối cùng ra họ lại mới phát hiện một điều là chắc họ phải có một cái cuộc sống khác mình, thì họ mới attack mình như vậy. Chứ còn thực sự đẹp xấu á, nó là một cái quy định của mỗi người, nó không phải là một cái subject, nó không có một cái thước đo. đúng không? Nó chỉ là cái cảm nhận thôi. Cho nên là hay là cái độ chuyện đồ ăn ngon cũng vậy, mình recommend với bạn mình là ồ quán này ngon quán kia ngon, nhưng mà nhưng khi họ đi ăn họ lại thấy bình thường, tại vì họ đã taste những cái hơn vậy rồi. Thì ngon hay đẹp á, thì nó không có thước đo. Cho nên là khi mà người ta personal attack mình á, để mà trở thành một YouTuber á, thì mình phải nghĩ là như vậy, cho nên để cho mình có thể đi qua những cái đó. Thì khoảng thời gian đầu ai cũng bị attack như vậy mà, đúng không? Cho nên khi mình có chỗ đứng rồi thì mình sẽ không còn bị attack như vậy nhiều nữa, cũng có chứ không phải không. Đó, cho nên là cuối cùng ra là tại vì tụi mình thích làm cái trò này, mình thích làm những cái kiểu này, cho nên mình cảm thấy mình ảnh hưởng tới cộng đồng của một cái nhỏ hay lớn thì mình không biết, nhưng mà chỉ có một bạn nghe, hai bạn nghe, nhưng mà mình mang lại cái tích cực cho người ta thì cũng là tốt lắm rồi, còn đỡ hơn là mình biết mà mình giếm.
Hôm bữa có bạn kia gửi cho em một cái DM feedback đó, nói là đang bạn đang làm một cái chuyện gì đó,
À.
xong rồi em không nhớ rõ, và bạn đang làm một cái chuyện gì đó, xong bạn đó nghe podcast của tụi mình xong rồi phải ngưng lại để nghe luôn, để tập trung nghe luôn.
À.
Thì điều đó em cảm giác rất là cảm động luôn á, tại
Đúng
vì
rồi.
cái information, những cái cảm nhận mà mình đưa ra, cái opinions của mình
À.
thôi mà có người mà tác động được tới người khác để họ phải buông cái chuyện họ đang làm để
Đúng
họ
rồi.
tập trung, họ nghe cái lời mình nói, xong em cảm giác xúc động.
Ừ. Nói chung là cái podcast khi mà Uyên với Holly làm á, thực sự tụi mình hoàn toàn không có một cái phần trăm chuẩn bị nào luôn á. Có nghĩa
Nên là
là
nhiều khi không có bám vô được chủ đề, kiểu nói lan
đúng
man
rồi, là tụi mình hay bị nói lan man, nhưng mà đó là những cái cảm xúc mà những cái gì mình muốn bộc lộ ngay cái thời điểm đó, thì nó là những cái real nhất. Ngay cả khi mà mình set up microphone, mình bỏ máy ra record, mình cũng ngồi xong set up xong hai đứa nhìn nhau kiểu
giờ
giờ
nói
nói gì
gì
đó, cho nên tụi mình không có một cái chuẩn bị gì hết, cho nên là mọi thứ nó hơi lan man, đôi khi tụi mình nói lan man xong để nó quay lại cái chủ đề chính, đúng không?
Nên là em nghĩ là nếu mà bạn nào thực sự thích The IF Show cũng như là sẽ nghe đã từng nghe nhiều tập của tụi mình thì sẽ quen
Đúng
với
rồi.
cái việc là tụi mình nói lan man.
Với lại á, cho nên là tụi mình nghĩ là cái thời điểm mà 20, 21 khi mà YouTube, Facebook, Instagram nó phát triển á, thì nó ra được một cái nghề, nó gọi là nghề influencer, đúng không? Thì để mà mình influence được người khác á, có nghĩa là người khác họ theo cái hướng đi của mình á, thì đầu tiên là mình phải cho ra được cái value, mình phải cho ra được cái giá trị gì đó. Thì hay là nghĩa là trong cái era này, là trong cái khoảng thời gian mà cái generation của mình đang đang được sống á, đây là cái khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu chia sẻ cái cách mà họ thành công. Tại vì cái đó nó giá trị hơn là cái món hàng mà họ bán. Ví dụ nha, một cái người bán hàng, họ có thể bán cái món hàng đó và họ kiếm sống, nhưng mà họ lại làm giàu bằng cái cách là bán cái kinh nghiệm cho người khác. Cái kinh nghiệm mà để họ làm được cái công việc đó đó. Một cái ông này, ông tìm một món hàng, xong ông mở một công ty và ông bán cái món hàng đó. Ông kiếm sống được cái món hàng đó, cái món hàng đó nuôi sống ông được. Mua nhà, mua cửa, mua xe, nuôi sống gia đình ông được. Nhưng mà nó không làm giàu cho ông được. Tại cái món hàng đó nó cũng chỉ phục vụ được cho một cái demand nhất định thôi. À, thì khi mà đụng nóc rồi thì không còn hơn được nữa. Nhưng mà khi ông bán cái kiến thức á, có nghĩa là ông bán cái kiến thức là tôi từng làm cái gì, tôi phát triển cái này như thế nào, trong quá trình phát triển tôi gặp những khó khăn gì, rồi những cái mindset của tôi trong cái lúc tôi gặp khó khăn đó, tôi phải gặp ai, cái người này là ai, những cái công thức thành công là gì, thì người ta bán cái đó, người ta lại giàu. Tại vì cái đó unlimited. Tại vì trên thế giới thì ai cũng muốn thành công trên con đường ngắn nhất. Cho nên là khi mà mình trong một cái giai đoạn mơ hồ á, thì mình đi hay đi mua cái công thức thành công của người khác, đúng không? Cho nên là hiện tại trên mạng có rất là nhiều những cái online course, how to, những cái này cái kia,
Skillshare.
the Skillshare. Trong đó nó có hai mặt tốt và mặt xấu. Một cái mặt tốt á, là người ta share lại những cái skill, thí dụ như là chụp hình, thì những cái kỹ năng nào chụp
Graphic
hình, rồi
design.
design có những cái kỹ năng nào, có những cái tip, cái trick nào, rồi cái cách negotiate với khách hàng, đúng không? Khi khách hàng họ không muốn trả một cái giá quá cao, nhưng mà để mướn được mình thì đó là giá của mình, đúng không? Thì mình làm sao để mình vẫn nói chuyện được với người khách hàng đó, làm sao mình có thể dẫn được người khách hàng đó, làm sao để cho họ hiểu được giá trị của mình khác với người khác. Thì ngoài cái chuyện một cái graphic design ra, phải design một cái logo đẹp hay là một làm một cái branding đẹp, thì họ đã kiếm được tiền rồi. Nhưng mà để mà làm giàu á, họ lại trở thành coach, họ lại trở thành mentor của những cái người graphic design khác, và họ mở những cái seminar, họ bán những cái online course, những cái chủ đề như là how to negotiate with your clients, hiểu không? Rồi khi mà when your client say that you too expensive, thì bây giờ mình phải negotiate như thế nào? Hiểu không? Mình phải bán cái giá trị mình sao, thì người ta lại làm giàu từ cái cách đó. Cho nên cái thời đại này là cái thời đại chia sẻ kiến thức với là chia sẻ kinh nghiệm, thì đó cũng nó là cái mục đích của podcast của Hoa Lệ với Uyên thì để mà nối tiếp cái tập trước á, thì cái tập này tụi mình sẽ nói về cái chuyện của tụi mình đi ha. Ok.
Những cái tụi mình làm thế nào để có những cái skill set, những cái
À.
skill set để mình áp dụng
Đúng rồi.
cho công việc của mình hiện tại và con đường tụi mình đi để được như hiện tại.
Đúng rồi. Thì giờ em nói của em hay anh nói của anh?
Anh nói của anh chơi.
Ok, Harley nói của Harley trước. Thì hồi xưa lúc đi học á thì Harley có chơi với một cái người bạn của Harley là Tammy, thì nếu mà bạn nào mà theo dõi Harley thì cũng biết là
Tammy có từng là khách mời của mình ở
đúng
tập
rồi,
4,
Tammy
tập
cũng từng
5
là
gì
bốn
đó.
năm, thì Harley biết Tammy chơi chắc cũng phải hơn mười mấy năm rồi,
À.
từ hồi nhỏ lên tới giờ. Thì lúc đó Tammy có đi đóng phim thì Harley cũng lọt tọt đi theo chơi, thì cuối cùng cũng có một cái, nếu mà bạn nào có coi thì nó giống như là một cái sitcom á, mà của thời xưa ơi là xưa, hồi đó là năm nào hả? Lúc đó Uyên chưa đi Mỹ nữa, 7 năm, 8 năm trước rồi, đúng không?
8 năm rồi.
Nó như là một cái sitcom á, mà tụi mình ra được có 3 tập à. Đó, nhưng mà nó gọi là We at US á. Thì
Và có cái gì anh với thêm mày đóng riêng nữa, Valentine vắng,
thôi, cái đó thì
nghe
không, cái đó không
show
nhớ rồi,
thú
đừng có
vị.
nhớ. Nhưng mà ok, bén duyên nó là như vậy, đi theo chơi thôi, thì cái cuối mình tham gia, cuối cùng mình tham gia thì trong cái quá trình làm việc thì có những cái khoảnh khắc mà mình cần phải sử dụng máy ảnh, thì không biết tại sao mà cái người sử dụng máy ảnh lúc nào cũng dính vô anh hết, lúc nào anh cũng là cái người cầm cái máy ảnh hết. À, nó bắt đầu từ cái chuyện mình thích là lúc nào mình cũng cầm máy ảnh mình chơi, mình nghịch, cho đến cái chuyện là người ta nhờ luôn, người ta kêu là ê Harley cầm máy ảnh đi làm này làm cái kia đi làm giùm đó, thì bén duyên mấy cái đó. Xong đến lúc mà mình biết xài máy ảnh, biết này biết nọ, đến lúc mà Uyên lúc mà biết xài máy ảnh đúng không, thì
Bắt đầu quen Uyên mới bắt đầu tập xài máy
yeah,
ảnh
bắt đầu
để chụp
quen,
hình cho Uyên.
đúng rồi, lúc đó xài máy ảnh đâu có mục
Tại
đích
vì
gì
hồi
đâu,
xưa ở Việt Nam Uyên hay đi chụp lookbook cho mấy cái shop này nọ, rất còn nhỏ,
đúng
15
rồi
16 tuổi đã bắt đầu đi
chụp
chụp
hình
mấy
rồi.
lookbook rồi. Thì em rất là thích chụp hình, hồi xưa Instagram em cũng hay post hình chụp concept này nọ khi mà
Đúng
em
rồi.
còn ở Việt Nam á. Thì qua đây quen Harley rồi mới kiểu hai đứa nói chuyện với nhau, mới biết Harley biết chụp hình, xong
Ừ.
cái Uyên mới làm mẫu cho Harley chụp thử, rồi từ đó tụi
Đúng rồi.
mình
Mà hồi đó Harley cũng chỉ chụp hình kiểu như cũng cũng chụp hình để Uyên làm YouTube rồi cũng này nọ, xong hai đứa lớn hơn vô cái chuyện mà ok bây giờ làm YouTube thì mình phải học cách edit video. Thì lúc đó là xài, trời, chắc chắn là Uyên sẽ có một cái vlog để nói về cái tất cả những cái equipment mà Uyên bắt đầu làm YouTube từ xưa đến giờ. Thì đó, nói chung là tụi mình đã đi qua một cái con đường dài, rồi lúc đó tập chụp hình cũng chỉ để làm thumbnail, cũng vậy để post Instagram này nọ thôi. Nói chung là lúc đó cũng cũng không có nghĩ gì nhiều.
Có tấm hình mà hai đứa chạy và lái xe 2 tiếng mấy ra một cái vườn tulip, xong Uyên mặc cái đầm màu xanh, xong không biết Harley kiểu lúc đó là đang modern preset teal and orange á, cái Harley edit hình cho Uyên hả, cái răng match với lại cái màu áo luôn, cái răng xanh lè luôn, mà không biết lúc đó Uyên nghĩ sao mà Uyên vẫn post tấm hình đó luôn á.
Có nghĩa là cái skill set nó chưa có develop, nó chưa có phát triển để mà mình có thể nhìn ra. Hồi xưa chụp hình á thì có nghĩ là thấy hình của bà này đẹp, thằng kia đẹp, thì mình chỉ mua cái preset của người ta về, xong rồi mình bỏ lên tấm hình và mình nghĩ wow, chỉ cần tấm hình nó đổi màu thôi là mình đã thấy một cái sự phát triển kinh khủng rồi. Bây giờ mình mới phát hiện ra một cái điều nữa là khi mà để trở thành một cái phải gọi là sao ta, thợ chụp hình khác gì với lại nhiếp ảnh gia, khác rất là nhiều đúng không? Một cái người biết xài máy ảnh rất là khác với một cái người mà có ý tưởng, có idea, có concept đúng không? Họ biết họ muốn gì. Có nghĩa là giống như là cameraman trong đoàn phim là cameraman với lại đạo diễn vậy đó, hiểu không? Thì sau này khi mà chụp hình nhiều thì cũng chụp hình cho Uyên đó, xong cái bắt đầu mới develop một cái skill set là biết chụp hình, xong này xong xong rồi lấn thân vào con đường cái giới chụp hình. Thì lúc đó là chụp, thích chụp fashion editorial, thích chụp dạng nhạc, nhưng mà sau cái không thích cái đó nữa, cái chuyện mà chụp
No,
portrait
lúc đó anh phải anh lúc đó anh có suy nghĩ là bây giờ mình thích chụp hình, vậy làm sao mình kiếm được tiền
tiền từ
được
chụp
từ
hình
cái hobby này.
nhà. Mà lúc đó cũng chưa biết là trong cái giới chụp hình nó có nhiều ngành nghề khác nhau, mình chỉ nghĩ là mình chụp hình là mình chụp cái gì mình cũng chụp được, nhưng mà hoàn toàn nó khác. Portrait, headshot, xong tới editorial, xong tới family photos, engagement, xong bắt đầu nó dẫn tới wedding. Thì lúc đó mình mới cảm thấy à, wedding là cái kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng mà để chụp wedding mà để cho khách nó có thể book mình chụp một cái wedding cho người ta, để cho khách hàng người ta có thể book được, book mình chụp wedding cho họ là cả một cái ngày cưới mà, thì mình phải làm photographer như thế nào người ta mới dám book mình chứ. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu thêm về ngành wedding photographer, thì lúc đó mình mới hiểu là à man, cái wedding á, cái màu á, nó khác, cái feeling của một cái wedding nó khác, cái workflow của một cái wedding nó cũng khác nữa, cái gear mà mình đem tới một cái wedding nó cũng khác nữa, rất là nhiều những cái mình có phải làm cho một cái wedding, mình cảm thấy mình chưa có đủ tay nghề để làm cái đó. Cho nên là mình đi chụp những cái lan man khác, những cái giống như là portrait, graduation này nọ. Thì bén duy nhất là chụp engagement, chụp couple. Thì cái đó là cái mà mình mạnh nhất, hay là thích chụp couple nhất, thích chụp người nhất. Chứ thực sự đưa sản phẩm cho lại hay là chụp không không đẹp bằng. Thì đó, xong rồi chụp engagement xong thì mới nghĩ chụp wedding thì nó cũng giống vậy thôi, phải không?
Holly, em nghĩ là anh thích cái interaction giữa hai người.
Đúng
Anh
rồi.
thích chụp couple, anh thích chụp cả nam và
Chứ
nữ,
đưa
chứ
cho anh
anh
cái ly
không
là
thích,
anh chụp xấu quắc luôn
chứ
á.
là anh cũng không thích chụp mà kiểu một đứa con gái không,
Đúng
kiểu
rồi.
chụp
Đúng rồi.
fashion hay là chụp portrait
Đúng
cho.
rồi.
Dạ,
Nó
đúng
đó
không?
cho nên là từ đó nó mới ra những cái skill set đó để nút đi làm wedding, tại vì trong một cái wedding á là nó chụp event, portrait, product. Đúng không? Rồi chụp engagement luôn. Để Ali giải thích này, event là khúc nào? Khúc mà reception á, khúc party, khúc có khách khứa, khúc có gia đình á, nhiều người thì nó giống như là một cái event. Rồi khúc mà portrait á là couple portrait, là chút mà chụp cho cô dâu với chú rể riêng á, thì cái đó là chụp portrait hay là chụp engagement đó. Rồi còn cái chụp sản phẩm á là lúc chụp cái gì biết không? Chụp chai nước hoa, chụp cái nhẫn cô
Nhẫn, chụp
dâu, chụp đôi
giày,
giày,
áo
thì trong
cưới.
trong wedding nó gọi cái đó là chụp details. Thì khi mà mình chụp details á, mình phải biết cách chụp product làm sao cho nó đẹp. Thì chụp nhẫn thì cũng coi như là chụp product, chụp khách mời, chụp gia đình, chụp này nọ thì coi như là chụp event. Rồi chụp couple portrait thì giống như là chụp engagement. Cho nên trong một wedding á là nó có tất cả những cái skill set mà một photographer cần có. Đúng không? Đó thì lúc đó là Holly kiếm được tiền từ cái nghề wedding photographer. Thì hiện tại Holly vẫn là wedding photographer và Holly cảm thấy bây giờ mình làm wedding photographer nó thoải mái hơn rất là nhiều. Là tại vì bây giờ thực sự ra làm wedding photographer thì nó hoàn toàn là mình tập trung vào cái art của mình, chứ nó không còn là mình chụp để mà mình kiếm tiền để mình phải trải cho trang trải cuộc sống nữa. Cho nên là mình có quyền được chọn concept, mình có quyền được đưa ra ý kiến của mình. Hồi xưa á, mình không dám đưa ra ý kiến của mình tại mình sợ mình đưa ra ý kiến mà không đúng với khách hàng, người ta không book mình, thì cuối cùng mình không có tiền để mình trang trải cho cuộc sống của mình trong tháng kế tiếp. Nhưng mà bây giờ thì mình hoàn toàn thoải mái để có thể cái idea của mình trong cho cái đám cưới này là như vậy, các bạn thấy sao hay này nọ, thì mình thoải mái hơn những cái chuyện đó. Mà vì mình có cái sự thoải mái từ sự confident đó thì mình book được nhiều hơn. Thì đó là cái skill set mà Holly nhận được. Rồi khúc này là cái khúc mà gọi là chuyển chuyển hả? Chuyển mạnh đúng không?
Quay ngược lại về phần rồi cái khúc mà anh làm nhà băng nên anh mới
Đúng.
có cái skill
Đúng
set
rồi,
đấy.
thì trong cái quá trình mà Holly làm nhà băng á thì Holly có một cái skill set á là ở khi mà làm việc ở banking system á, người ta bắt mình phải relationship building đó là cái kỹ năng mà nhớ tên khách hàng nè, nhớ là họ vô nhà băng họ từng làm cái gì nè, để mà mình tạo được cái sự thân thiện đối với họ. Thì giống như một cái người họ tới lần đầu tiên mình làm cho họ, lần thứ hai á mình không có còn say hello nữa mà mình sẽ say là welcome back. Lần thứ ba là mình sẽ chào họ bằng tên luôn, và lúc đó họ sẽ cảm giác là đây là cái nhà băng mà họ muốn đến nhất, tại vì ở đây họ quen thuộc, ai cũng biết họ thì khách hàng sẽ muốn tới cái nhà băng đó. Thì cái kỹ năng này á là cái kỹ năng relationship building với lại interaction với khách hàng, đúng không? Thì Holly lại học được cái đó. Thì trong nhà băng nó cũng có KPI, nó cũng bắt mình phải hit một cái con số nhất định. Thì khi mà KPI thì nó lại nghiêng về là sales, đúng không? Thì nó dạy cho Holly cái kỹ năng là relationship building nè, rồi kỹ năng sales, đúng không?
Kỹ năng sale anh đã có từ hồi anh đi làm cho Fry, đi làm
Đúng
cho
rồi. CN
GNC.
sales thì nó nhiều. Hồi xưa Holly cũng có đi làm server ở nhà hàng, thì cái đó là customer service, rồi retail banking, rồi sales. Rồi đến lúc mà chụp hình thì nó là creative. Thì tất cả những cái kỹ năng đó nó có. Nhưng mà hồi đó Holly làm kể cả
Và
chụp
thời gian làm YouTube
rồi làm YouTube với
cho
Uyên
nên là
nữa.
có cái kỹ
Đúng
năng
rồi.
social media nữa.
Social media nữa. Thì mỗi cái công việc á nó cho Holly một cái kỹ năng. Nhưng mà khi tổng hợp tất cả những cái kỹ năng đó lại á thì không có công việc nào nó thỏa mãn Holly được hết. Thí dụ làm ở nhà băng là mình thỏa mãn được cái kỹ năng relationship building với lại sales,
Nhưng
nhưng mà nó
mà
không cho mình được cái creative.
cái salary cũng không
Đúng rồi,
có đạt thế nữa.
mình không có được cái self employed, mình không có được cái creative, mà mình chỉ có được là relationship với lại là communication thôi. Bây giờ chuyển qua làm photographer thì mình lại có được self employed, mình lại có được creative, một chút sales, rồi cũng có một chút relationship building. Nhưng mà cái nó cũng không phải là, tại vì khi mà làm việc cái ngành creative mà mình làm vì nói sao ta, cái thời điểm đó mà nếu mà mình tập trung làm cái creative mà vì tiền nhiều quá đó thì nó lấy cái creative của mình đi. Họ lại cảm thấy là mình không có còn creative trong cái cách chụp hình của mình nữa. Mình cảm thấy mình bị lặp lại nhiều, cho nên mình cái là không được rồi, nếu mình như vậy mình sẽ không có last long. Xong sau đó thì Holly mới lấn thân vào, rồi hồi xưa làm ở Fry thì cũng tập trung sale chứ cũng không có relationship building. Là tại vì sao, khi mà làm ở Fry là cái nơi trung tâm bán đồ điện tử á, thì để bán được một cái vi tính thì mình chỉ có nói làm sao cho nó hay nhất, tốt nhất để cho cái người đó mua, chứ mình cũng không nhớ người ta là ai, người ta tên gì, thì relationship building cũng không có. Cho nên là có những cái nghề nó không cho mình, nó không thỏa mãn được tất cả những cái skill set của mình. Và khi cái nghề mình đang làm không thỏa mãn được tất cả những skill set của mình thì nó gây ra một cái sự ấm ức lâu dài mà mình không biết. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy đây không phải là nơi mình thuộc về và mình có thể làm được thêm nhiều nữa. Chỉ có cái là mình không biết thôi. Mình không biết là mình nên làm cái gì khác thôi. Đó, cho nên là hồi đó làm ở nhà bang hay là làm wedding thì tất cả những cái nghề này đều có những người họ họ làm được mãi mãi chứ. Tại sao không phải là mình? Tại vì mình còn có một cái skill set nữa mà mình không được xài cho nên mình ấm ức. Nhưng mà đến lúc mà mình vô mình làm địa ốc á, mình làm real estate đó, thì phải nói là nó thỏa mãn tất cả những cái mà mình có. Và không những nó thỏa mãn tất cả những cái mình có, mình được sử dụng khả năng của mình hoàn toàn 100%, mà mình còn nó còn gây ra cho mình cái sự đam mê mà tìm hiểu thêm và nâng cấp thêm cái kỹ năng của mình nữa. Cho nên khi mà cái chuyện đó xảy ra thì mình cảm thấy đây là cái ngành nghề đúng của mình, đây là cái nơi mà mình nên thuộc về, đúng không?
Và cái công ty media của anh nữa,
Rồi
nó
Holly cũng có một
cũng
cái công ty media nữa, vẫn giữ lại cái creative. Có nghĩa là ở bên real estate á là vẫn cái creative, nhưng mà bên kia là creative trong cái transaction về tiền bạc, về này nọ. Mình có cái cách suy nghĩ, problem solving, mình cũng có relationship building, mình cũng có sales, mình cũng có negotiating. Tất cả những cái kỹ năng mà mình có được thì đều được thỏa mãn, đúng không? Và sau đó để thỏa mãn thêm được cái creative nữa thì mình mở thêm cái công ty media mà tụi mình làm marketing cho. Mạnh nhất của tụi mình là làm marketing cho nhà hàng với lại real estate, là hai cái marketing mạnh nhất ở nơi mà Holly sống bây giờ. Thì hiện tại bây giờ Holly mới nói là thực sự mình cảm thấy hạnh phúc khi mà mình không còn bị áp lực bởi bởi cái chuyện là phải đi tới chỗ làm, rồi mỗi lần mà xin nghỉ đi chơi á, là phải canh cái ngày cái giờ mà không có người khác đi thì mình mới được đi. Hồi xưa đi xin nghỉ một tuần đi chơi với Uyên á, là trên chỗ làm nó nói là
nó ra một tuần 4 ngày
bốn
thôi
ngày
á,
hay 3 ngày gì đó, nhưng mà chỗ làm nó
mà
nói
hai
là
ngày cuối tuần chỉ có 2 ngày trong tuần thôi.
đúng rồi, mà người ta kêu là không được nghỉ tại vì có người khác nghỉ cái ngày đó rồi. Cái cuối cùng mình lại phải dời cái cuộc sống của mình. Thì Holly cảm thấy bức xúc là tại sao cái cuộc sống của mình khi mà mình muốn đi, cái cảm xúc của mình lúc đó là mình muốn đi, nhưng mình lại phải dời vì có người khác, mình cảm thấy nó bị gò bó. Cho nên mình tìm cái đường đi ra ngoài, mình tìm cái đường làm sao để không có ai quản lý mình nữa, hiểu không, mà vẫn kiếm sống được. Đó, thì cho nên là bây giờ thực sự là hạnh phúc khi mà mình không còn bị những cái áp lực nữa. Đi ăn trưa 45 phút á, mà đi về trễ 1-2 phút thôi á, thì cái người mà đi ăn trưa sau khi mình về á là họ đã khó chịu với mình rồi. Tại có 1-2 phút hoặc là 5 phút đồng hồ thôi, nhưng mà họ cảm thấy chứ vậy mà cũng không về đúng giờ nữa. Tại vì ai cũng đói mà, họ đợi mình thêm 5 phút là họ cũng sẽ khó chịu. Cho nên là bây giờ Holly không còn bị dính những cái cảnh đó nữa, cho nên là rất là thoải mái luôn. Uyên,
Ui, trời, hơi liệt cả hay quá à. Em sẽ bị câu chuyện dài lan man nhưng mà nó không vô chủ đề
bây giờ em kể theo một cái giai đoạn gần đây nhất thôi, chứ không cần phải kể từ Việt Nam đâu.
Ồ, thì từ Việt Nam đi học không có làm gì đâu.
Thì cái giai đoạn gần đây nhất là cái giai đoạn mà lúc mà làm YouTube đi, khúc cuối của làm YouTube đi, chứ khúc đầu cũng lan man lắm, lúc đầu cũng làm chơi chơi thôi à.
Thì cái chuyện mà bắt nguồn cội của tất cả mọi câu chuyện ở đây á, là Uyên quen Harley ngay cái khúc mà Uyên đang bị tăng cân, cho nên là Uyên muốn giảm cân và Harley chỉ cho Uyên tập gym, rồi sau đó hai đứa kiểu chơi với nhau, bắt đầu post những cái video lên Instagram, post những cái video tập lên YouTube này nọ, thì mình mới bắt được cái career làm YouTube
Mà tại vì
đó.
lúc đó Instagram nó ngắn quá, nó có 15 giây à,
Lúc
không có
đó
đủ xúc tích.
cho nên là mình mới bắt đầu
Mình tìm
làm
cái
YouTube.
platform nào nó cho mình được cái khoảng thời gian dài hơn, đó.
Đó. Xong rồi Uyên với lại Harley làm YouTube, YouTube chung với nhau, cái channel IUF á, là tụi mình đã làm đã được 5 đến 6 năm gì rồi á.
Đúng rồi, tới tới hiện nay á hả?
Tới thời điểm này là cũng hơn 5 năm rồi. Mà hai đứa là Uyên là cái người chính, tại Uyên là những là cái phần mà behind the scene edit này nọ, còn Harley nhiều khi là lúc trước Harley cũng show up trên video này nọ, nhiều khi là Uyên cũng là cái người edit. Uyên là người post video, làm thumbnail, rồi viết caption, viết description này nọ, liên lạc với lại các nhãn hàng này nọ cũng là Uyên làm. Thì nhờ những cái công việc, những cái task nhỏ của YouTube mà Uyên học được rất nhiều về marketing, về edit video, về làm sao tạo content.
Làm sao để expose cái content của mình nữa.
làm sao để cắt ghép, làm sao cho cái video mình nó thú vị, hoặc là
Làm cho cái video mình nổi thì nó dính tới marketing.
ừ.
Cắt ghép là dính về creative. Em phải create, em phải ngồi đó em nghĩ là cái đó cũng hay, cực kỳ hay luôn á. Là tại sao Uyên với Hòa lại trở thành hai cái người creative. Chứ từ hồi mà Hòa lại gặp Uyên á, Uyên không có creative.
Em có
Không, lúc đó
creative
em là thuộc cái giới gọi là
mà.
nghệ thuật hơn. Ý
À.
là em thích làm những cái nghệ thuật như là em thích vẽ, em thích tô
À.
màu, em thích hát.
À.
Còn bây giờ em creative á, là giống như là em nói là em edit một cái video xong, em ngồi em bảo giờ mình làm sao cho nó hay hơn. Mình cảm thấy nó mới có 7 điểm mà, giờ làm sao cho nó lên 8 điểm, làm sao cho nó lên 9 điểm, làm sao cho nó lên 10 điểm. Hay là cái nhạc mình chọn chưa đúng, cái beat thì như nó chưa có đủ uplifting, không, cái color nó chưa có đúng. Nó làm cho cái đầu em luôn luôn suy nghĩ một cái cách khác. Thì cái creative bây giờ nó khác cái creative hồi xưa rất là nhiều. Creative hồi
Và
xưa anh gọi là creative thụ động, còn bây giờ là creative nó chủ động hơn.
quên luôn, tính mày. Thì nhiều Uyên cái đầu Uyên như cái não cá vàng á, tính nói gì cái có
Quên
một
liền.
cái gì đó tác động là quên liền à.
Ừ.
À ý là có thêm một cái skill set, đó là research,
Đúng
tức
rồi.
là từ những cái việc này em tại đâu có ai dạy mình phải làm sao để edit cái video, đâu phải có trường học để mình tới lớp đó mình take cái class đâu, cái
Ừ.
này tất cả đều là tự học ở nhà, tự học online.
Đúng.
Thì làm sao để edit video, làm sao để post cái video YouTube, làm sao để tạo account, rồi làm sao để quản lý cái AdSense này nọ,
Ừ.
nó rất là nhiều cái, nó giống như là một cái thế giới khác
Đúng
luôn á,
rồi.
chứ nó không phải là một cái công việc bình thường mà mình phải tự tìm hiểu chứ không ai training mình
Đúng.
hết. Thì đó.
Mà khi mà mình tự tìm hiểu á, đôi khi mình tìm hiểu những cái kiến thức từ người này người kia á, mình không biết cái kiến thức này nó đúng hay nó sai, thì mình phải tìm tới những cái confirmation. Những cái confirmation ở đây là những cái người YouTuber đi trước, họ nói ờ đúng rồi, em đi đúng hướng. Hoặc là mình phải tìm hiểu từ trong sách, thế đúng không? Hoặc là những cái course, những cái lớp nó dạy, thì có những người họ đã confirm rồi, thì lúc mà mình nghe được là à, ông đó ông nói giống mình kìa, hay là Uyên, cái cuốn sách này nó nói giống mình đang suy nghĩ nè. Tất cả những cái thứ này nó là confirmation. Khi mà mình có confirmation thì mình mới tự tin để mình đi tiếp.
Rồi khi làm YouTube mình có những cái cơ hội để làm việc với những cái nhãn hàng
Lớn nhỏ.
lớn nhỏ khác nhau, thì mình biết học được cái cách mà họ làm sao để họ reach out cho mình, để họ muốn hợp tác với mình, những cái email đó em muốn
Cách
học
viết
được
email.
cách viết email, cách presentation một cái
Rồi cái
nhãn hàng, một cái công
pricing nữa,
ty,
đúng rồi.
pricing, đúng rồi, deal negotiate này nọ,
Đúng rồi.
thì em học được cái skill đó từ làm YouTube và em áp dụng cái đó cho cái business của em.
Đúng rồi. Là từ YouTube xong rồi Uyên mới nghĩ là vậy thôi hả? Ý là chỉ cần làm được chừng nói chuyện thôi là mình có một cái nhãn hàng riêng của mình á hả? Thì lúc đó Uyên bảo em cũng làm được. Đúng không? Thì đó cho nên là
Đó, từ cái đó
giống
em nói chuyện được với influencer này
từ khi
nọ.
mà produce được một cái sản phẩm thì lúc đó là em lại áp dụng được cái marketing, cái research về làm sao để mình được expose mạnh hơn, làm sao để mình nói chuyện với influencer. Rồi những cái marketing khác nhau là cái gì?
Chạy
Influencer
những
marketing,
campaign,
campaign
rồi chạy
ads,
ads, rồi
content,
SEO,
rồi
content.
SEO, tất cả những cái đó đều học được.
Và nói về content đó là cũng nhờ làm YouTube cho nên em mới active trên Instagram,
Đúng
và
rồi.
em biết được cái algorithm của
Đúng
Instagram,
rồi.
và em biết được cái thể loại content mà mình muốn làm,
Đúng rồi.
và cái thể loại mà em muốn đưa đến cái người xem.
Đúng rồi.
Thì có anh là có cái skill chụp hình, còn em là anh giúp em về cái mảng đó,
Ừ.
là content create,
Đúng
đúng
rồi.
không? Rồi gì nữa em còn học được gì nữa?
Management. Những cái personal development á, nó cũng rất là quan trọng. Đây là những cái công việc bên ngoài, đây là những cái profession. Còn bây giờ nói về self development đi. Self development, nếu mà em handle chừng nói chuyện, em bắt buộc em phải efficient với cái timeline của em. Cho nên bắt đầu từ đó Uyên mới phát hiện ra một chuyện là không có plan trước á, không bao giờ mình làm hoàn thành được cái gì hết á. Tất cả những cái task nó đều phải có due date.
Tập tiếp theo mình sẽ nói về time management.
Đúng rồi. Thì time management là một vấn đề, nhưng mà self development nó cũng rất là khác. Trong quá trình phát triển sản phẩm, trong quá trình mà làm branding, trong quá trình mà làm tất cả những thứ đó, cũng có những cái khó khăn mình phải gặp chứ. Nhưng mà vì cái mindset của mình tin là mình làm được. Cho
Em
nên
rất là thích khi mà em gặp một vấn đề gì đó.
đúng
Ví
rồi.
dụ như khi em làm website, nếu mà cái vấn đề nó không có pop ra thì em sẽ không có tiến thêm một
Đúng
bước
rồi.
nữa. Tại vì em không, nếu mà em chưa bao giờ gặp cái problem đó thì em đâu biết cách cái giải quyết đâu.
Đúng
Mà
rồi.
khi em tìm cách giải quyết thì nó tẻ ra những cái nhánh khác mà em
Đúng rồi.
học được thêm rất là nhiều. Nên khi mà em rất là thích làm với hệ thống, làm với website, quên hồi nãy mình đang nói về cái YouTube, nhưng mà Uyên quên nói là Uyên có một cái e-commerce store và Uyên bán hàng online trên mạng và Uyên làm theo system, cho nên là Uyên muốn kiểu làm và vừa làm vừa học hỏi á, cho nên là Uyên cũng không có quảng cáo nói các bạn là
Đúng.
Uyên bán cái gì, nhưng
Mà
mà
đồng thời
mình
Uyên với Hoa Lê
chỉ
cũng
ra
Uyên
mình
với
bật
Hoa
mí tại tại đó
đúng
thôi.
rồi, có nghĩa là Uyên với Hoa Lê cũng có suy nghĩ đắn đo nhiều, có nghĩa là cái thời điểm mà năm mấy năm gần đây á, influencer nổi lên và sau đó tất cả những influencer nổi lên thì đều có một cái nhãn hàng riêng của mình đúng không? Uyên với Hoa Lê thì lại nghĩ như vậy là làm mình hoàn toàn không muốn cái món hàng của mình được bán đi bởi vì Hạ Uyên. Cái điều đó là đối với Hoa Lê với Uyên là một cái điều mà hai mình kỵ nhất.
Tại thứ nhất là Uyên không nghĩ là Uyên nổi tiếng,
Đúng.
và thứ hai là Uyên không có nghĩ là nếu mà Uyên nó không nổi tiếng thì làm sao người ta
Mua
ủng
hàng
hộ
vì mình.
lâu dài,
Đúng rồi.
và Uyên muốn cái này là một cái dự án lâu dài
Đúng
chứ
rồi,
không
có nghĩa
phải là một
Uyên
cái gì
muốn
đó
nó là
làm
một
vì
cái
sở
dự
thích
án,
thôi.
đúng, Uyên muốn nó là một dự án lâu dài chứ không phải chỉ là một cái cổng kiếm tiền nhanh chóng. Tại vì nếu mà đã làm bằng tên của Uyên, có thể Uyên sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cái khoản từ cái khoảng thời gian đầu tiên, nhưng mà nó không đo được cái sự lâu dài của sản phẩm, là tại vì tất cả cái mục đích, cái motive của khi người cái người audience hay là cái người customer khi mà họ quyết định họ purchase cái món hàng đó của em thì là vì họ mua, cái này là tại vì họ Hạ Uyên làm nè, cái này là nhãn hàng của Hạ Uyên nè cho nên mình mua. Nhưng mà điều đó nó không đánh giá được sản phẩm. Khi mà sản phẩm nó ra thị trường thì nó phải là sản phẩm tốt hoặc là sản phẩm không tốt. Tốt hoặc là không tốt thì mình phải biết rõ là nó là ở chỗ nào để mình có thể sửa chữa sản phẩm để phù hợp hơn với cái thị trường đó. Chứ còn không thể nào mình bán hàng bằng tên của mình được. Có rất là nhiều người họ bán hàng bằng tên của họ và họ rất là thành công. Không phải là không, chỉ có cái là Uyên với Hoa Lì không chọn đi cái hướng đó thôi.
Uyên nghĩ là Uyên chưa đủ tự tin để đi theo cái
Bây
hướng
giờ em có thể
đó.
cho anh một cái example là một cái người influencer nổi tiếng, xong sau đó họ ra một cái brand và cái brand đó của họ thực sự quality và thực sự thành công không? Cái hiệu vali gì của mình hay đi Nordstrom mình thấy đó. Nhớ không? Cái hiệu vali mà dễ thương mà màu đẹp 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 á.
Em không nhớ ra lại.
Bắt đầu là
Nhưng
chữ
mà
B
em
nhưng mà em
nghĩ
biết để cái đó là của một cái vlogger.
nhưng mà em đang nghĩ tới những oh beige,
Yeah.
của Shay
Yes.
Michelle. I just
Nhưng mà
remember
cái
Shay.
ý anh muốn nói là cái nhãn hàng đó em biết và em biết cái người
Đúng đúng
influencer
đúng
luôn.
đúng.
Nhưng mà bản chất của cái nhãn hàng vẫn là một nhãn hàng thành công. Thì Holly với Uy muốn nhấn mạnh ở đây nè, không phải là khi mình trở thành một người influencer và mình làm một cái branding là sai. Chỉ có cái là Holly với Uyên không chọn đi có con đường đó thôi. Holly với Uyên muốn cái công ty của mình được develop sản phẩm và được marketing cũng như là sell cái sản phẩm đó chính thức là cái sản phẩm đó luôn. Mình phải
Đúng
run
rồi.
một cái công ty giống như nó là một công ty.
Người ta mua vì sản phẩm chứ không mua
Đúng.
vì ai là người chủ. Giống
Nếu
như
mà
là mình đâu có biết những cái hãng lớn như là Nike ai là chủ.
đúng rồi mình
Ví
không
dụ
thể.
như không phải là người ta không ra mặt, nhưng mà mình là một
Đúng.
người bình thường, mình
Yeah,
không biết.
có thể là mình đã từng
Không phải
nghe
là một
tên hoặc là này nọ,
celebrity.
đúng rồi. Có thể là mình đã từng nghe tên họ hoặc là có thể mình đã thấy mặt họ rồi, nhưng mà mình mua đôi giày Nike hoặc là đôi giày Adidas không
Không
hề là
phải
vì
vì
họ,
cái người
không
chủ
phải vì
đó.
họ, đúng rồi. Đó cho
Ví
nên
dụ
là
như giờ em muốn mua xe Tesla, em sẽ mua vì cái chiếc xe đó là xe
chứ không
điện
phải là
và
vì cái đó là Elon
nó
Musk.
hợp với lại
Đúng
cái
rồi.
sở thích của em, và em cũng thích Elon Musk, nhưng mà em không mua chiếc Tesla vì
Vì
Elon
ổng.
Musk. Đúng rồi.
Mà đó là cái chương mà nó là nói về technology, bây giờ nói về cái kiểu YouTube thôi. Hiểu không? Có những người họ làm một cái channel rất là xịn. Xong họ nổi tiếng, thí dụ nói về travel đi, họ sẽ làm travel xong họ nổi lên và sau đó họ bán merch. Nhưng mà đối với anh thì YouTube traveling là cái nghề chính, còn merch nó chỉ là cái add-on. Còn Uyên á, Uyên nhìn theo cái sản phẩm, Uyên nhìn theo cái cách mà tạo ra một cái hệ thống công ty cho cái sản phẩm của Uyên, nó là một công ty chứ nó không phải là một sản phẩm và nó không phải là cái add-on hoặc là cái bonus cho cái career của Uyên, mà bản thân nó là một cái career của chính nó và Uyên là cái người quản lý cái career đó thôi. Cho nên là tụi mình chọn cái hướng đi khác. Đó. Thì tất cả những để mà Uyên có thể quyết ra được cái quyết định đó là nhờ cái quá trình làm YouTube rồi làm social media rồi mình có những cái nhãn hàng nó liên lạc mình cũng như là mình liên lạc với những nhãn hàng khác. Có những cái nhãn hàng nổi tiếng nó liên lạc với em. Cũng có những cái nhãn hàng nổi tiếng mà em muốn hợp tác với họ. Cho nên nó cả hai hướng. Mình học cách làm sao để negotiate với một cái nhãn hàng lớn để thứ nhất là mình được trả lương đúng và thứ hai là mình được cái deal đó. Cái điều thứ hai mình phải học là làm sao để approach một cái hãng đúng cách và cho họ một cái giá hợp lý để mình được cái quyền hợp tác với họ nữa. Cho nên là Uyên học được cả hai bên. Đó, cho nên là khi em run cái công ty của em á, influencer marketing là cái điểm mạnh của em. Đúng không?
Thì hồi nãy khi mà em đang nói về em thích làm việc với hệ thống.
Ừ.
Uyên không có thích kiểu bán hàng mà mình phải là cái người trực tiếp đi
đi bán,
đi bán đúng rồi,
tại vì
giống như
mình
là
nghĩ
mình phải
là
đi
cái hãng
em
hàng nó
qua nói
nghỉ.
chuyện
Đúng,
lại để mà lấy order này nọ thì em không thích cái đó, cho
em không
nên
thích,
là
tại tại vì em không thích nói chuyện với nhiều người.
vì không thích human
Là
interaction. Gen
introvert, đúng
Z
rồi.
introvert. Ok, thì là do là như vậy cho nên là Uyên rất là thích làm việc với lại hệ thống, rất là thích làm việc với lại website này nọ. Uyên
Đúng
cực
rồi,
kỳ thích, em nghĩ là em thích hợp với lại branding hơn là kinh doanh,
đúng
nhưng
rồi,
mà hai
tất cả
cái
những,
nó đi
đúng
song
rồi,
song với
có rất là
nhau.
nhiều những người doanh nhân họ trở thành doanh nhân vì nhiều cái lý, nhiều cái sector khác
Giống
nhau.
như hôm bữa mình coi interview của ông Short,
Ở
thì Short Linh á, là cái người mà giỏi về sale,
đúng
còn
rồi,
cái Short đó tên gì ta,
khoa,
chắc Khoa, đúng
đúng
rồi,
rồi,
Short Khoa
là
thì là giỏi
branding,
về branding,
đúng rồi,
nhưng mà không phải họ giỏi về branding là họ chỉ làm về branding, mà
đúng rồi,
họ vẫn đầu tư vẫn sale nhưng mà họ mạnh về branding
đúng
hơn,
rồi,
đúng không?
đúng rồi, có nghĩa là mỗi người họ có một cái tố chất khác, rồi có những người họ họ giỏi về quản quản lý, đúng không, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý hệ thống công ty, họ biết cách manage, đúng không, rồi có những người là họ giỏi về chuyên ngành, thí dụ như là làm về bệnh viện, bản thân người đó là tiến sĩ về cái ngành đó luôn, thì họ mở cái bệnh viện ra họ run, thì có nghĩa là tất cả những doanh nhân thành đạt họ đều có một cái điểm mạnh của họ và đồng họ làm tất cả mọi thứ thì mới trở thành doanh nhân được, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái signature riêng về một cái gọi là một cái strength khác nhau, thì cái điểm mạnh của Uyên là về branding.
Cho nên cái quá trình mà khi mới bắt đầu tạo cái brand của em á, thì là cái khoảng thời gian mà excited nhất trong cái journey này
Đúng rồi,
là lúc đó em là ồ, mình làm sao để mình chọn cái design cho cái này, chọn design cho cái kia,
chọn
tạo
màu,
logo, tạo thank you card, tạo
packaging,
packaging,
shipment,
tạo website,
đúng rồi.
rồi làm content. Và cũng nhờ cái skill set từ hồi mà làm YouTube, cho nên là đi chụp hình với anh, cho nên là em có thể tạo được một mood board, rồi chọn người mẫu,
Đúng
rồi
rồi.
rồi làm sao để direct một cái buổi chụp hình.
Rồi ngay cả cái chuyện posting nữa. Em post bình thường vì về về Instagram với YouTube thì em cũng sẽ hiểu được là em nên tìm hiểu là cái audience của em nó active vào thời điểm
Đúng
nào và
rồi.
post vào cái thời điểm nào là đúng. Chứ không phải là audience của mình active nhất vào lúc 9 giờ là mình post lúc 9 giờ đâu. Đúng không? Em phải nói nè, bây giờ post lúc 9 giờ để coi thử nó cái interaction có đúng hay không. Bây giờ mình post trước cái 9 giờ nửa tiếng coi thử interaction nó có tốt hay không. Trước 1 tiếng, sau nửa tiếng, sau 1 tiếng, cái khoảng nào là cái điểm mạnh nhất và mình phải test liên tục thì mình mới biết là à hễ mà nó hot thì mình đợi 2 tiếng rồi mình ăn post, hoặc là ồ lúc này nó hot nè mình nên post trước 2 tiếng, đúng không, để cái đỉnh điểm nó lên khúc cuối là vừa đó. Cho nên là những cái đó là những cái kinh nghiệm mà tụi mình trải qua, cho nên là để nối tiếp cái tập trước á, cái tập này tụi mình kể về cái personal tụi mình là tụi mình đã đi qua những cái gì và những cái công việc, những cái người manager, những cái người coworker, những cái thời điểm mà mình clock in clock out, những cái nơi làm việc mà mình thích, những cái người manager mà mình ghét, tất cả mọi thứ đó đều cho mình được cái skill set, đều cho mình được những cái tư duy để khi mà mình fully develop rồi á, mình sẽ rớt vô được đúng cái ngành nghề mà mình cảm thấy là đây là cái nơi mà mình có thể phát triển mạnh nhất.
Và Uyên còn một công việc nữa, đó là make up. Và make up này á, nó là hình thành, nó ý nghĩa là cái này là cái nghề chọn mình.
Đúng.
Cái này nó lạ lắm, giống như là em hồi nhỏ là em thấy anh Ni làm make up là em thấy ồ, em không thích cái nghề này.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi lớn lên á, thì khi mà em tự make up được cho em đẹp á, xong rồi cái anh Ni thấy em có khả năng, cái lúc đó là em cũng đang struggle với cái chuyện đại học là có nên học tiếp hay là bỏ, mà khi bỏ rồi giờ làm gì, giờ giờ làm gì ra tiền nếu mà không học này, rất là sợ. Cái đó như là
Cộng thêm
em
là lúc
đang
đó,
đứng trong cái edge luôn mà em sắp sửa
mà
rớt
trong cái lúc
xuống.
đó cũng là cái lúc mà cái brand của em đang chạy luôn, cho
Cái
nên em
brand
cần
của em
tiền
lúc
để
đó
em
vừa
fund
vừa
nữa.
bắt đầu có 6 tháng và partner của em hơi lung lay chuẩn
Đúng rồi,
bị tách ra.
đúng rồi đó, cho nên là lúc đó Uyên cần tiền để support cái branding đó nữa,
Cho nên là khoảng một khoảng thời gian dài Uyên không có làm YouTube, tại vì Uyên quá bận rộn với
quá
lại
bận.
những thứ còn lại, vừa chuyện đại học vừa chuyện công việc này
Đúng
nọ, rất
rồi,
là nhiều thứ.
đang bị đứng ở giữa một cái dilemma mà không biết là mình nên làm cái nào là đúng.
Ồ, đó, em nghĩ đó là một câu chuyện hay, mình sẽ nói vào một cái tập nào đó.
Đúng rồi, bây giờ tiếp đi.
Ok, thì make up, ok. Anh Uyên thấy Uyên có khả năng làm, cái anh Uyên mới truyền nghề lại cho Uyên. Thì sau khi thử học rồi làm mất là càng ngày em càng thích nữa. Là tại vì, trời ơi, kiểu như là em làm cho được người ta đẹp, xong cái reaction của người ta là người ta thích và người ta cảm ơn em, xong người ta ra được những tấm hình
Đúng
đẹp,
rồi.
cuối cùng là có những cái kỷ niệm đó và những cái cuộc nói chuyện. Em không có giỏi nói chuyện với lại một nhóm người, rồi có thêm người thứ ba đó là em im, nhưng mà khi một với một á, em lại rất là thích nói chuyện và
Đúng rồi.
em rất là thích giao tiếp, nói những cái like small talk, hỏi chị thích này thích kia, nói về công việc, nói về cuộc sống, nói về rất là nhiều thứ mà kiểu girl talk á, em rất là thích, em rất là enjoy cái đó, cho nên là càng ngày Uyên càng thích cái công việc này. Thì lúc mà Uyên quyết định học makeup á là về vì cái brand của Uyên, Uyên đang muốn nó là cái công việc chính sau này, cho nên là đang cố gắng kiếm tiền để
Nuôi nó.
đầu tư để nuôi nấng nó. Nhưng mà ngay khúc đó lại là sau khi học makeup xong, rất là Uyên chọn makeup là để kiểu là muốn là side hustle thôi, làm part time cái makeup đó thôi.
Đúng rồi.
Cái rồi qua thì bị Covid, rồi rất là nhiều chuyện xảy ra trong một đoạn thời gian ngắn, xong rồi cuối cùng bây giờ thì makeup trở thành cái nguồn income chính của Uyên
Trong hiện tại
trong hiện
mà mình
tại,
thích nữa.
mình thích nữa. Còn cái brand của mình thì đang là một đứa con tinh thần mà mình vẫn đang trong cái giai đoạn là nuôi nấng nó
Đúng
thôi.
rồi. Mà nó cũng có những cái sự phát triển nhất định của nó chứ. Thí dụ như là lúc anh làm nôi nè, xong rồi bây giờ nó bò rồi, rồi bây giờ nó đang chập chập chững.
Nó
Đó.
đang đứng lên,
Đúng
nó
rồi.
chưa đi được
Thì
nữa,
có
nó
nghĩa
đang
là
tập
để
đứng.
đúng rồi, khi mà mình làm ở công ty thì cái tâm huyết nào mà đó mà mình phải thích thì mình mới làm được và biết làm sao mình thích. Mình phải trải qua nhiều thứ. Mình không trải qua nhiều thứ mình không biết mình thích cái đó hay không. Mà nếu mà mình không có chắc chắn là mình thích á thì đừng có làm, tại vì Harley chắc chắn với các bạn là 100% là nếu mà mình không thích một cái gì đó hoặc là mình không biết là mình có thích nó hay không, rất là khó để mình đi con đường nó dài.
Nếu đã thử mà vẫn thấy không thích là không thích rồi
Đúng
đó.
rồi. Nhưng mà Harley có một cái rule là có một cái chuyện gì đó hay là một cái món ăn mà Harley không thích á, Harley sẽ thử 3 lần. Nếu mà lần thứ ba mà mình vẫn không thích nó á thì chắc chắn là mình không thích. Nói đơn giản đâu xa, Harley là một người không bao giờ ăn ngò, đúng không? Nhưng mà ở bên Mỹ nó có một cái hãng đồ ăn nó gọi là Chipotle á, là trong cái cơm á, cái Chipotle là đồ ăn của người South America, thì nó có cơm trộn với lại ngò, nó chọn ngò, nó trộn, họ chọn ngò vào trong sẵn trong cơm luôn. Nhưng mà tại sao cái đó Harley lại ăn được mà cảm thấy ăn nó ngon luôn á? Lúc nào mà mình đi ra ngoài đường mình đi làm mình không có biết cái gì ăn á, lúc nào cũng bị là ăn cái gì giờ ta, là cứ đâm đầu vô Chipotle là không bao giờ mình bị thất vọng. Đó là
Lại
cái
vừa
rule of thumb.
ngon vừa
Đúng
nhiều
rồi.
mà còn healthy nữa.
Đúng rồi, có nghĩa là lúc nào mình không biết mình thèm gì, không biết mình ăn cái gì á, cứ đâm đầu vô Chipotle là mình không bao giờ mình bị thất vọng hết. Thì mình thử cái gì cũng vậy, phải thử 3 lần thì mình mới biết là mình có thích cái đó hay không. Đó. Thì không muốn chuyện có tập khác không?
Mấy phút rồi?
7.
Dài vậy? Ngon vậy? Hay vậy? Ok.
Ok, thì tập này tụi mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn á, cái quá trình mà tụi mình để đi được tới cái thời điểm này. Thời điểm này không phải là thời điểm thành công, nhưng mà đối với tụi mình đây là cái bước đầu của cái chuyện thành công, là tại vì từ đây, Uyên với Holly hay nhắc nhở nhau trong thời gian vừa rồi lắm. Em nói chứ, từ đây trở đi là nó chỉ có tốt lên thôi, chứ nó không không nó chỉ có tốt lên thôi. Không có nghĩa là nó không còn những cái sự vấp ngã, nhưng mà từ đây trở đi nó chỉ còn tốt lên thôi, là tại vì bây giờ Uyên với Holly cái mindset của tụi mình chỉ là tập trung làm sao để mình làm những cái chuyện mà mình đang làm hiện tại tốt lên thêm nữa. Chứ mình không còn bị confused
Mình
là
không biết mình
mình
có hợp này không
không biết
ta.
mình có làm được cái này hay không, hay là mình không biết cái này có phải là cái ngành nghề mình làm hay không, mình làm cái này đến 50 năm nữa mình có làm được hay không. Thực sự Holly làm cái nghề của Holly bây giờ hả, mà tới 50 năm nữa Holly vẫn làm nó chắc chắn được, mình vẫn sẽ thích nó. Nhưng mà mình có thể không làm nó giống như cái cách bây giờ mình đang làm, mình có thể làm nó bằng một cái cách khác, nhưng mà dính vào cái nghề này thì Holly chắc chắn Holly vẫn sẽ làm.
Em hy vọng, hồi nãy đang nói là cái brand với lại makeup là hai cái job của em, là không có tính chỗ văn phòng bác sĩ nữa, tại
Đúng
vì
rồi.
chỗ đó bây giờ Uyên làm chơi thôi.
Đúng rồi.
Chưa nghĩ
Uyên làm là tại vì cái đó là cái lý do để mà Uyên vẫn còn nói chuyện được với những cái người làm cũ của mình. Nhiều khi là bị attached
được.
á, đi làm lâu quá xong rồi cái thân với người ta quá, cái bị attached, cái giờ không có nghĩ được. Chứ bây giờ ở chỗ đó làm một tuần cũng còn ngày à chứ. Hiểu không?
Thì em hy vọng là YouTube sẽ là cái nghề thứ ba của em.
Ừ.
Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ podcast và YouTube channel của The
Podcast là nơi mà
IUF
tụi mình chia sẻ những cái vấn đề từ những cái chuyện khác mình
Show.
đổ vô podcast là mình chia sẻ lại á. Đúng rồi.
Cho nên là hy vọng là các bạn thích tập này và có thể không phải học, ý là connect được với tụi mình
Đúng
một
rồi,
cái
connect.
phần gì
Đúng
đó
rồi.
ở trong đó, và để lại feedback cho Uyên với Harley ở trên Instagram và DM cho tụi mình, tại Uyên rất là thích đọc những cái feedback của các bạn. Ngày nào mà có feedback gửi tới là giống như là it's made my day, kiểu như rất là vui, rất là tích cực. Và để lại rating 5 sao trên Apple Podcast cũng như là chia sẻ tập này và follow Uyên Harley trên Instagram, của Uyên là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa, và của Harley là harley.realestate. Có gì không?
Thế rồi.
Hết rồi. Bye bye.